chúng sanh trên địa cầu này cần yếu nhất là cái gì? Là giáo dục của Phật giáo. Không có gì quan trọng hơn đây. Tuy nhiên, có một số khu vực khốn khó, bần khổ, họ thiếu kém lương thực, thiếu kém y vật. Chúng ta tặng một ít lương thực cho họ, tặng một ít quần áo cho họ, cứu cấp nhất thời. Người xưa chúng ta thường nói cấp nạn thì có thể cứu, thế nhưng bần cùng thì làm như thế nào? Nếu như làm cho những người này như một đời, thậm chí đến thế hệ sau của họ đều phải nhờ vào cứu tế để trải qua ngày tháng, vậy thì cách làm của chúng ta sai rồi. Từ bi của bạn là giả, không phải là thật. Từ bi chân thật phải giúp cho họ khai trí huệ, phải truyền cho họ kỹ thuật năng lực để họ chính mình có thể tự mưu sinh. Đây gọi là chân thật từ bi. Phật từ bi đến tột đỉnh đối với chúng sanh mười pháp giới. Phật dạy chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng. Cái này thật từ bi. Dùng phương pháp gì để tiêu trừ? Đoạn ác tu thiện. Phật dạy chúng ta khai trí huệ, dạy chúng ta hồi phục vạn đức vạn năng của tự tánh chính mình. Dùng phương pháp gì vậy? Phá mê khai ngộ, đều ở trong bố thí. Cho nên trong bố thí bao gồm có tài bố thí, pháp bố thí, vô úy bố thí. Lần này tôi đến Cổ Tấn tham gia Phật thất bên đó. Phật thất lần này tương đối thù thắng, có sắp gần 100 người tham gia. Cảm ứng cũng không thể nghĩ bàn. Sau khi pháp hội kết thúc, cùng nói chuyện với các đồng tu, giải đáp vấn đề, nghi nan của họ. Trong đó có một vị đồng tu, ông là người quản lý sân bóng rổ, đến nói với tôi sân bóng có rất nhiều trùng nhỏ dung đất. Họ bị bức, có lúc không thể công sát sanh. Người chủ của sân bóng là cư sĩ Đan Tư Lý, Lý Kim Hữu. Một mực dặn bảo không nên dùng nông dược, không được sát sanh. Ông ấy vô cùng khó được. Ông nói tôi luôn là tận sức mà làm, thế nhưng có lúc bất đắc dĩ không dám nói với ông ấy, vẫn là phải sát sanh. Hỏi tôi phải làm sao? Tôi dạy ông ấy, anh phải tăng cường câu thông với những trùng đất bị hại đó. Cái đuôi đó lớn đến như vậy, bên cạnh sân bóng cây cối hoa cỏ rất nhiều, anh phải dạy cho những trùng đó dọn nhà đi qua bên kia, không nên đi vào sân bóng. Có thể làm được hay không? Có thể. Làm không được là tâm chân thành của bạn chưa đủ. Các vị phải nên biết, những động vật nhỏ này đều thông tình người. Bạn yêu thương chúng yêu thương bạn. Bạn giúp đỡ chúng cũng giúp đỡ bạn. Chúng ta phải bình đẳng đối xử, hòa thuận cùng sống. Tại vì sao bạn không đuổi được những trùng nhỏ này? Vì thứ nhất, bạn đối xử không bình đẳng với chúng. Ta là người, chúng là trùng, vậy thì không được. Loại thái độ này chúng không thể tiếp nhận. Bạn phải xem chúng như bạn bè. Nếu xem chúng như là thân bằng quyến thuộc, tâm chân thành yêu thương chúng, chúng sẽ bị cảm động. Không chỉ là động vật có linh tánh, cây cối hoa cỏ có linh tánh. Không chỉ cây cối hoa cỏ có linh tánh, đá cuội ngói gạch cũng có linh tánh. Chúng ta rất rõ ràng, rất tường tận. Tại vì sao chúng có linh tánh? Tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, cái vô tình đó bao gồm thực vật, khoáng vật, đều bao gồm ở trong đó, đều là một pháp tánh biến hiện ra. Làm sao không có linh tánh? Chúng ta phải đem cái ý niệm sát sanh trừ bỏ đi từ trong nội tâm, vậy mới được, mới có thể làm đến được tự lợi lợi tha. Phiền não bạc trừ từ căn bản, trí huệ chúng ta liền khai. Đối người, đối việc, đối vật phải nên dùng phương pháp gì? Phải nên dùng thái độ gì? Chính mình liền tường tận. Sau đó bằng mở quyển kinh ra, liền có thể hiểu Phật mỗi câu mỗi chữ đều hàm vô lượng nghĩa. Cho nên ngày nay chúng ta nói bố thí, cái đầu tiên bố thí tâm chân thành, bố thí tâm bình đẳng. Chúng ta tổng kết giáo huấn của Phật: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Từ bi chính là tâm yêu thương. Vì đầu tiên chúng ta phải bố thí như vậy. Chúng ta dùng cái tâm này đối nhân sự thế tiếp vật, chúng ta đối với Phật cũng dùng cái tâm này, chúng ta đối với mũi kiến cũng dùng cái tâm này. Chắc chắn không có hai tâm. Những động vật nhỏ này đều có Phật tánh, cây cối hoa cỏ đều có pháp tánh, pháp tánh cùng Phật tánh là một tánh. Làm thế nào đem tâm tánh của chính mình cùng tâm tánh của Như Lai hợp thành một, sau đó đem thân của chính mình cùng tất cả chúng sanh dung hợp thành một thể, bạn có thể vào được cảnh giới này. Chúc mừng bạn, bạn đã chứng được pháp thân. Người chứng được pháp thân, trong Kinh Đại Thừa gọi người đó là pháp thân đại sĩ. Cho nên làm gì không thể nói được không thông chứ. Chúng ta thường nói giữa người với người phải tôn trọng lẫn nhau, phải kính yêu lẫn nhau, phải hợp tác lẫn nhau. Người với tất cả động vật, người với tất cả thực vật, khoáng vật đều phải tôn trọng. Ta tôn trọng chúng, ta yêu thương chúng, chúng cũng yêu thương ta, ta giúp đỡ chúng cũng giúp đỡ ta. Phải làm từ chính bản thân mình, không nên yêu cầu người khác trước. Trước phải yêu cầu ta làm thế nào đối với người. Chư Phật Bồ Tát, cho nên từ phàm phu tu thành Phật Bồ Tát không có gì khác, chỉ là yêu cầu chính mình mà không yêu cầu người khác. Chúng ta yêu cầu chính mình, tự nhiên liền đạt được hồi báo. Hồi báo chắc chắn không thể cầu. Tôi đối với anh tốt, anh nhất định phải đối với tôi tốt. Không nên có cái tâm này. Tôi đối với anh tốt là việc nên làm, cho dù anh đối với tôi như thế nào, quyết không để ở trong tâm. Như vậy mới có thể thành tựu, như vậy mới chân thật. Giống như Đại sư Huệ Năng đã nói ở trong Đàn Kinh, nếu là người chân chính tu hành thì không thể thấy lỗi thế gian. Đạo nghiệp của chúng ta mới có thể thêm lớn. Mỗi giờ mỗi phút phải vì chúng sanh làm ra tấm gương tốt. Làm tấm gương tốt chính là bố thí. Không thể nói họ đâu có làm việc tốt gì, tại vì sao tôi phải làm, vậy thì sai rồi. Những người đó họ đều bằng lòng vào địa ngục, tại vì sao ta không đi? Chẳng phải là cái ý này hay sao? Chúng ta học Phật, Phật là tấm gương của chúng ta, Phật là mô phạm của chúng ta. Người khác có làm thế nào hoàn toàn không liên quan gì với ta. Cách làm của chính ta nhất định phải đúng pháp.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.